Chương 2. Hồi thứ 3. Gái nên nhiều kẻ muốn cầu hôn. Họ Mạnh bài cuộc thi kén rể. Mạnh Sĩ Nguyên tìm được người vú nuôi là nàng Đỗ Thị, lòng mừng khắp khởi, vì ông ta thấy nàng là người tiếp phụ, lại thêm cử chỉ đoan trang, nên truyền cho gia quyến ông không ai được tỏ vẻ khinh thường nàng. Buộc mọi người trong nhà phải kêu nàng là Tô Đại Nương. Đêm hôm ấy, hàng phu nhân sắp lâm bồn, bỗng chiêm bao thấy một người, đem đến cho một nàng tiên già bảo: ta dâng lệnh Ngọc Đế, đem chấp phất nữ đến đầu thai làm con gái nhà ngươi, ngày sau sẽ hưởng phú quý vinh hoa. Khi hàng phu nhân tỉnh dậy, mùi hương bay ngào ngạt khắp gian phòng. Sau đó sanh hạ được một nàng con gái, mặt mày xinh đẹp như hoa nở. Mạnh Sĩ Nguyên nghe hàng phu nhân thuật lại câu chuyện trong giấc mộng, nên đặt tên con là Lệ Quân, rồi giao cho Tô Đại Nương nuôi dưỡng. Ngày tháng trôi qua, nàng Mạnh Lệ Quân và Tô Yến Tiếp lên 4 tuổi, cả hai đều xinh đẹp khác thường. Hai trẻ chơi với nhau như chị em ruột. Hai nàng vừa lên 5 tuổi đã được theo Mạnh Gia Linh cùng học tập, nhưng trong 3 người chỉ có Mạnh Lệ Quân là thông minh hơn cả. Nàng học đâu nhớ đó, lại còn có óc nghiên cứu, nên nàng có thể biết cả những việc nàng chưa học đến. Mạnh Gia Linh tuy cố tâm học tập, song không thông minh bằng Mạnh Lệ Quân, còn Tô Yến Tiết thì đứng vào hàng thứ 3. Khi Mạnh Lệ Quân lên 7 tuổi, thì ngũ kinh tứ thư thải điều lào thông, lại có tài thi phú hay xuất chúng. Tuy vậy, nàng phải cái tật sợ đau, lại được phu nhân quá cưng nên không xỏ lỗ tai. Mạnh Sĩ Nguyên thấy vậy phàn nàn: con gái mà không xỏ lỗ tai thì làm sao gả lấy chồng? Hàng phu nhân đáp: thôi, để khi sắp lấy chồng sẽ lỗ tai vậy rồi cũng đâu muộn. Mãi đến năm 13 tuổi mà ngày nào Mạnh Gia Linh làm văn cũng không thua súc em gái mình. Thậm chí văn bài của Mạnh Lệ Quân, Mạnh Sĩ Nguyên chấm duyệt không thể sửa chữa được một chữ nào. Mạnh Sĩ Nguyên tấm tắc khen: phải chi triều đình cho con gái vào thi, chắc chắn Mạnh Lệ Quân nó sẽ chiếm bảng trạng nguyên. Ngoài việc học hành thi văn kinh sử, Mạnh Lệ Quân còn nghiên cứu qua y bốc, tướng số và rất chuyên cần việc nữ công, nên việc bánh trái thêu thùa nàng thông thạo hơn ai hết. Hằng ngày nàng lúc thúc trong quê viên cùng với hai mẹ con Tô Ánh Tuyết. Nàng ít hay trang điểm, nhưng nhan sắc xinh đẹp lạ thường. Còn Tô Yến Tuyết tuy tài mạo chẳng bằng Mạnh Lệ Quân, song nghề văn thơ cũng giỏi, nhan sắc cũng tuyệt vời, so với người thường ít ai sánh kịp. Hàng phu nhân lại nuôi một đứa gái tên Dinh Lan, đã siêng năng, khôn ngoan dễ dạy, tánh tình lại lanh lợi ít kẻ bì, nên rất ý hiệp tâm đầu với Mạnh tiểu thơ. Vì vậy, không bao giờ nàng rời xa nó một bước. Mạnh Sĩ Nguyên thấy con gái mình đã học rộng tài cao, lại thêm trí tuệ sâu sắc, am hiểu việc đời, nên có việc chi khó giải quyết, đều hỏi ý kiến nàng, là nàng góp ý kiến giải quyết được ngay. Lúc bấy giờ, rất nhiều hạng Dương Tôn công tử đến cậy mai mối để đẹp duyên cùng Mạnh Lệ Quân. Nhưng quan binh bộ xét thấy con mình tài mạo tuyệt vời, thật khó mà chọn cho được người xứng đôi vừa lứa. Vì vậy, lần hồi ông ta kiếm lời từ chối hết. Lúc bấy giờ, tại quận Côn Minh, có một vị quan Hồ Lô tên Cố Hoằng Nghiệp, là một tấn sĩ xuất thân, năm nay tuổi độ 50, ông cáo về hưu để nuôi dưỡng mẹ già. Ngày kia, Cố Hoằng Nghiệp tìm đến Mạnh Gia Trang, vào ra mắt Mạnh Sĩ Nguyên. Hai đàn chào hỏi xong, vừa phân ngôi chủ khách mời ngồi, thì bỗng gia đình chạy vào báo, có quan Tần Bố Chánh đến nữa. Mạnh Sĩ Nguyên đứng dậy xin lỗi Cố Hoằng Nghiệp, rồi ra rước Tần Thừa Ân vào. Sau khi chủ khách ba người an tọa, trà nước xong xuôi, Mạnh Sĩ Nguyên lên tiếng hỏi, chẳng hay nhị vị đại nhân đến viếng tôi có điều chi dạy bảo? Tần Bố Chánh và Cố Hoằng Nghiệp đều đồng thanh nói, chúng tôi đến đây chỉ vì việc hôn nhân của Lệnh Ái. Mạnh Sĩ Nguyên hỏi, chẳng hay nhị vị đại nhân muốn xây dựng cuộc hôn nhân của con gái tôi cho ai vậy? Tân Thừa Ân lên tiếng trước, tôi định làm mối Lệnh Ái cho con Hoàng Phủ Nguyên Soái, tên Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Cố Hoằng Nghiệp cũng nói, còn tôi đây lại muốn cầu hôn cho cháu tôi là Lưu Khuê Bích, thứ tử của Nguyên Thành Hầu Lưu Tiệp. Rồi ông ta tự giới thiệu, chẳng phải tôi muốn khoe tài của cháu tôi, chứ thật ra Lưu Khuê Bích năm nay mới 16 tuổi mà văn võ kim toàn. Thường ngày đến cùng với Hoàng Phủ công tử luận võ đàm văn, thi văn, dược võ, không khi nào chịu thua sút. Giả lại, cháu gái tôi nay làm chánh cung hoàng hậu, đã nhiều lần định tâu cùng thiên tử, yêu cầu trọng dụng Lưu Khuê Bích, nhưng chỉ vì anh nó là Lưu Khê Quan đang trấn thủ tại Bắc Thành Nhạn Môn Quan, nên phu nhân chẳng nỡ xa, nên mới để ở nhà phục thị. Nếu Lệnh Ái đây mà được gả cho họ Lưu, đã được phú quý vinh hoa, lại được gần gũi tiện bề đi lại, chứ như gả cho Hoàng Phủ, mai sau phải về tận Hồ Quảng, đường xa dịu dợi, thật khó mà viếng thăm. Tần Thừa Ân cười gằn và nói, việc gả con lấy chồng có tìm nơi xứng đáng, chứ có ai lại nghĩ đến việc xa gần. Tuy lúc ấy Tần Thừa Ân không khoe tài Hoàng Phủ Thiếu Hoa, song Mạnh Sĩ Nguyên cũng nhận thấy cả hai đều đáng mặt giai tế cả, thật khó mà từ chối, nên kiếm lời nói, lão phu vốn thương yêu con gái lắm nên không nỡ ép con, vậy việc này cần hỏi ý kiến nó mới được, nếu nó ưng nơi nào tôi sẽ gả nơi ấy vậy. Tần Thừa Ân và Cố Hoằng Nghiệp đều gật đầu khen phải và đồng nói, đại nhân nói như vậy phải lắm, vậy hãy vào hỏi ý kiến tiểu thơ xem sao. Mạnh Sĩ Nguyên vội bước vào thuật lại sự việc cho phu nhân và công tử nghe. Hàng phu nhân hỏi, theo Thu Quân thì hai nhà ấy nhà nào xứng hơn? Mạnh Sĩ Nguyên đáp, xét về môn đăng hộ đối thì hai nhà cũng ngang nhau, còn xét về tài mạo của hai vị công tử ấy cùng tùng tiệm với nhau, thật khó phân ai hơn ai kém. Mạnh Gia Linh nói, theo con thấy thì Lưu Tiệp vốn phường vô loại xuất thân, ỷ thế lực công thần, thường hay hiếp đáp kẻ dưới. Còn nhà ta, đây là dòng dõi trung lương, không nên kết thân với những hạng người ấy. Nếu ta kết thân, không khéo người ta sẽ chê mình là sư phụ quyền thế, chi bằng kết thân với hoàng phủ kính là trạng nguyên xuất thân, một nhà nhân đức biết kính trên nhường, dưới không hay hay sao? Mạnh Sủy Nguyên nói, chính ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hai bên đều đến cầu hôn một lượt, nếu gả cho nhà hoàng phủ, thì e mất dạ họ Lưu, thật chẳng biết nên liệu sao cho phải. Mạnh Gia Lương suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, việc này quả nhiên khó liệu thật. Hai cha con đang bối rối thì vợ của Mạnh Lệ Huynh thì đứng phía sau mỉm cười. Hàng phu nhân thấy thế hỏi, việc chi con lại cười mà không nói? Phương Thị thưa, con thấy xưa này thiếu chi việc khó khăn hơn nữa mà còn giải quyết được. Thầy huống chi việc này cũng nhỏ mọn, có gì là khó? Hàng phu nhân lại hỏi, thế thì theo ý con, nên giải quyết bằng cách nào cho tiện? Phương Thị thưa, cả hai đều là con nhà võ tướng cả, vậy ta hãy lập một cuộc thi tiễn, mời hai vị công tử đến quê viên tranh tài cao hạ. Ta chỉ cần đem một đồng tiền treo trên nhành liễu và cột mối một chiếc áo cẩm bào, đoạn phát cho mỗi người ba mũi tên. Phát thứ nhất buộc phải trúng nhành liễu, phát thứ nhì phải trúng vào lỗ đồng tiền, và phát thứ ba phải trúng đích sợi dây treo áo cẩm bào. Nếu ai bắn được ba phát thì gả cho người ấy, tất nhiên không ai trách được. Hàng phu nhân gật đầu đáp, lời con nó đề nghị phải lắm, vậy phu quân hãy y theo mà làm. Mạnh Sĩ Nguyên cười ha hả nói, nếu ta kém rễ bằng cách khó khăn như vậy thì biết bao giờ mới xong. Phương Thị thưa, theo con nghĩ, người đã thạo nghề cung tiễn thì đối với việc ấy cũng không khó chi. Hơn nữa, tiểu thư nhà ta là bậc tài hoa, cũng cần phải kén chọn anh hùng dường ấy mới xứng đáng chứ. Hàng phu nhân cũng nói vào, ý tôi cũng nghĩ như vậy, phu quân nên chấp thuận phương pháp ấy là phải. Mạnh Sĩ Nguyên nghe theo, trở ra tỏ ý cho Tần Thừa Ân và Cố Hoằng Nghiệp nghe. Cố Hoằng Nghiệp nghe qua mừng rỡ vô cùng, vì lão ta thấy cháu mình rất thiện về võ cung, nên thế nào cũng sẽ đoạt giải. Cố Hoằng Nghiệp vui vẻ bảo, đại nhân nghĩ ra việc ấy quả là một sáng kiến hay, vậy mai này hãy cho mời hai vị công tử đến xem sao. Tần Thừa Ân nói, tôi thiết tưởng việc lương duyên do trời kia đã sắp đặt sẵn rồi, nếu quả duyên nợ về ai thì người ấy sẽ bắn trúng, chứ không phải là do việc giỏi dở mà được. Mạnh Sĩ Nguyên nói, nếu vậy để ngày mai tôi sắm sửa rượu thịt đặng mời nhị vị công tử đến. Có Hoằng Nghiệp lại nghĩ thầm, nếu mai này cháu mình đoạt giải thì chẳng nói làm chi, bằng thất bại thì còn gì là thể diện của ta. Nghĩ đoạn ông ta lên tiếng nói, nếu mai này rủi lão phu có bận việc gì, xin phép vắng mặt để một mình cháu nó hầu đại nhân cũng được nhé. Tần Thừa Ân cũng sợ hoàng phủ thiếu hoa bị thua sức thì thẹn lắm, nên cũng nói, ngày mai tôi cũng mắc chút việc quan nên không đến được, vậy xin phép đại nhân hãy cho nhị vị công tử đến đây cũng tiện. Mạnh Sĩ Nguyên dâng lời, rồi cả hai cáo từ ra về. Khi Tần Thừa Ân ra khỏi phủ, không về nhà, lại thẳng đến dinh hoàng phủ, thuật rõ đầu đuôi câu chuyện cầu hôn nhà họ Mạnh cho hoàng phủ Kính nghe. Hoàng phủ Kính nói, nếu vậy, để mai tôi đem Tiện Nhi sang nhà đại nhân, đặng nhờ đại nhân dẫn nó sang Mạnh phủ. Sau này, cuộc lương duyên con trẻ đặng thành, tôi không bao giờ dám quên ơn của đại nhân. Tần Thừa Ân nói, chẳng mấy khi nguyên soái có việc nhờ cậy đến tôi đâu nào dám từ thác. Xong, lúc nãy, cố Hoàng Nguyệt đã từ chối không đến, chỉ để một mình Lưu Khuê Bích đến thôi. Hơn nữa, mai này tôi cũng có chút việc quan nên cũng xin cáo thối, để một mình công tử đi cũng tiện. Hoàng phủ Kính dâng lời, Tần Thừa Ân cáo từ ra về. Hoàng phủ Kính vào nhà trong thuật lại cho Doãn thị phu nhân nghe, và kêu Thiếp Hoa bảo, ngày mai con qua bên ấy, phải cố sức tranh tài cho kỳ được nhé. Thiếu Hoa lấy làm bất bình, nhưng vì thấy cha mẹ mình đã quyết, không dám cãi, chỉ ngồi làm thinh. Hoàng phủ Kính thấy vậy nói khích, tại sao con có vẻ không vui? Chắc con cảm thấy tài mình không sánh nổi Lưu Khuê Bích phải không? Thiếu Hoa thưa, ngày nào con và Khuê Bích cũng thao dược ngoài võ trường, tài lực ngang nhau, có căn chi mà con sợ. Song nếu tỷ thí như vậy, tất nhiên phải có người thua. Nếu con thua thì chẳng nói làm chi. Bằng Khuê Bích thua con, tất nhiên tổn thương tình bằng hữu. Chi bằng con nhượng cho Khuê Bích thì hay hơn. Hoàng phủ Kính cao mài nói, nay việc đã hứa rồi, nếu con không đi thì nhục cho cha biết giường nào. Giả chăng ta đây đường đường một vị nguyên soái, mà có đứa con không đủ tài bắn ba phát tên, thì ôi thôi, còn mặt mũi nào điều khiển ba quân nữa. Trưởng Thiếu Hoa tiểu thơ vội góp ý, nếu hiền đệ có gì tình bằng hữu, thì ngày mai hiền đệ hãy nhường cho Khuê Bích bắn trước. Nếu hắn bắn đích ba phát, thì hãy nhường luôn, đừng bắn nữa. Bằng ngược lại, hắn bắn trật thì tất nhiên hiền đệ phải bắn, đó là lối xử vẹn toàn vậy. Thiếu Hoa thấy cha mình giận dữ, chị mình lại phân tỏ hữu lý, nên cực chẳng đã phải thuận tình. Hồi thứ tư, vì háo sắc, họ Lưu thất bại, bởi nếm tài, Yến Tuyết tương tư. Thật vậy, Lưu Tiệp vốn là một tên vô loại xuất thân, nhờ theo Nguyên Thế Tổ lập quốc có công, nên được làm đến chức Nguyên Thành Hầu. Lưu Tiệp có cả thải năm bà vợ, chánh thê là Cố Phu Nhân, sanh đặng ba người con, hai trai một gái. Vị trưởng tử Lưu Khuê quan nhờ lập được chiến công, nên triều đình sai đi trấn thủ Nhạn Môn Quan. Còn thứ nữ là Lưu Yến Châu kết duyên cùng Hoàng Tôn Thiết Mộc Nhi, chỉ vì Thế Tổ Đông Cung tạ thế nên mới lập Thiết Mộc Nhi lên làm thái tử. Năm thứ 25, Thế Tổ băng hạ, Thiết Mộc Nhi được 20 tuổi, lên nối ngôi xưng hiệu là Thành Tôn Hoàng Đế, lập Lưu Yến Châu làm Hoàng hậu, Lưu Tiệp làm quốc trưởng. Lúc bấy giờ, Lưu Khuê Bích đã 16 tuổi, còn vợ chồng Lưu Tiệp đã gần 50. Lưu Tiệp còn một người con gái thứ tư, con của thứ thiếp Ngô Thị tên là Lưu Yến Ngọc. Năm nay nàng được 15 tuổi, mồ côi mẹ từ thuở mới lọt lòng. Lưu Tiệp giao cho người vũ mẫu là Giang Tam Tẩu nuôi dưỡng ở quê nhà tại tỉnh Vân Nam. Cũng cần giới thiệu qua Lưu Khuê Bích, vẫn là một chàng trai phong lưu tuấn mã, cung tương võ thuật đều lão thông, nhưng chỉ có tánh ham lêu lỏng chơi bời không được nên người đoan chánh. Vì vậy khi cố Hoàng Nghiệp về thuật lại câu chuyện cầu hôn nhà họ Mạnh, cần phải thi tiễn với công tử Thiếu Hoa để tranh tài cao hạ, Lưu Khuê Bích cao mài nói: "Ông sanh kia ơi, sao quá trêu trợt, buộc ta phải đương đầu với Thiếu Hoa như vậy." Nói rồi, sắc mặt buồn rầu rầu trở vào phòng, thở dài, lòng đầy lo ngại. Lại xin nói qua Mạnh Lệ Quân, nàng cùng Tô Yến Tuyết sống chung, thương yêu nhau như chị em ruột. Vì vậy hai nàng thường ao ước sau này cùng lấy được một chồng cho khỏi phải phân ly. Hôm ấy, khi Mạnh Sĩ Nguyên bước định rồi trở vào bảo cùng phu nhân, sáng mai phải đem các con lên lầu đặng xem hai chàng công tử tỷ thí cung tiễn. Tô Yến Tuyết nghe xong, vội vã chạy vào báo tin cho Mạnh Lệ Quân hay. Mạnh Lệ Quân buồn bã nói: "Phụ thân ta nghĩ vậy là lầm rồi. Nếu bài cuộc thi tất nhiên phải có kẻ thua, ta e sau này xảy ra nhiều điều không tốt." Yến Tuyết nói: "Việc này là do ý kiến của Phương Thị, nhưng nay đã lỡ ước định rồi, dù muốn thay đổi ý kiến cũng không được. Thôi, chúng ta hãy chờ xem, chắc cũng không hại gì lắm đâu." Sáng hôm sau, Hoàng Phủ Thiếu Hoa mặc áo kim bào, cởi con bạch mã, dắt theo 4 tên gia tướng sang dinh họ Mạnh. Khi ra khỏi ngõ, đã gặp Lưu Khuê Bích, hai người lễ phép chào nhau, rồi kề ngựa vừa đi, vừa chuyện trò, ra vẻ thăm dò ý tứ. Đến nơi, đã thấy Mạnh Gia Linh chờ sẵn bên ngoài, rước vào nhà. Mạnh Sĩ Nguyên vui vẻ nói: "Cha con tôi đây, giống nhà văn học, hôm nay được xem tài xạ tiễn của nhị vị công tử, thật là vạn hạnh." Hai vị công tử đồng thanh nói: "Chúng tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ, giả chăng nghề cung mã của chúng tôi còn nơn nớt, nay vị dân mạng phải đánh bạo đến đây, vậy nếu có sơ sót xin đại nhân rộng tình dung thứ." Mạnh Sĩ Nguyên mỉm cười đáp: "Tài năng của nhị vị công tử đã được đồn đãi khắp nơi, hà tất phải khiêm nhường." Dứt lời, Mạnh Sĩ Nguyên hối gia nhân dọn tiệc lên đặng đãi hai người, rồi mới ra thi thố. Lê Khuê Bích nghĩ thầm: "Trước khi thi bắn, lòng ta lo lắng ăn uống sao ngon, chi bằng để bắn rồi sẽ ăn mới thú." Nghĩ đoạn chàng nói: "Này chúng tôi phụng mệnh đến đây thi bắn, mà cuộc thi chưa xong, chúng tôi đâu dám ngồi dùng tiệc." Thiếu Hoa cũng phụ họa: "Xin đại nhân hãy cho dự thi trước, rồi sau hãy dùng tiệc cũng chẳng muộn." Mạnh Sĩ Nguyên khen phải, rồi sai gia đình đi mời hàng phu nhân lên lầu để xem mặt nhị vị công tử. Hàng phu nhân vội vã dắt Phương Thị đi theo. Phương Thị vào dắt Mạnh Lệ Quân, nhưng Mạnh Lệ Quân từ chối không chịu đi. Lúc ấy, Tô Yến Tuyết thấy thế nghĩ thầm: "Ta cùng Mạnh tiểu thư đã mơ ước lấy chung một chồng, thế thì ta cần phải đến xem mới được. Nghĩ vậy, nàng nói với Mạnh Lệ Quân, nếu tiểu thơ ngại ngùng không đi, thì để tôi đi thế cho. Tô Yến Tuyết nói, rồi chạy bước theo Phương Thị ra ngoài quê viên, leo lên Xuân Minh Lầu đứng sau rèm, còn bọn nữ tỳ thì đứng ngoài bao lơn trông xuống. Mọi việc đâu đó sắp đặt xong xuôi, Mạnh Sĩ Nguyên và Mạnh Lệ, Mạnh Gia Huynh mời hai vị công tử ra quê viên. Lúc đi ngang qua Xuân Minh Lầu, trông thấy trên ấy bọn nữ tỳ đứng rất đông, hai người biết ngay trên ấy có Mạnh tiểu thơ chờ xem mình, nên cả hai đều hết sức giữ gìn ý tứ. Tên thơ đồng chỉ cho hai vị công tử và giới thiệu từng người một cho phu nhân xem. Tô Yến Tuyết hé rèm nhìn kỹ một hồi rồi nói với Phương Thị, hôm trước lão gia bảo hai vị công tử tài nghệ và dung mạo tương đương, nhưng cứ theo nhãn mục của tôi thì hai người cao thấp một trời một vực. Tuy Lưu công tử mặt trắng môi tươi, nhưng trong người ra dáng thô tục, sao bằng công tử Hoàng Phủ, nét mặt trông nở nang, dung nghi tề chỉnh, quả người này về sau hưởng phú quý vinh hoa, nếu đặng đẹp duyên cùng tiểu thơ thì tốt biết chừng nào. Phương Thị nói, nàng luận như vậy hợp ý tôi lắm. Lúc ấy ở dưới lầu, Mạnh Sĩ Nguyên đã mời hai công tử ra tài. Lưu Khuê Bích lên tiếng nhường cho Thiếu Hoa bắn trước, nhưng Thiếu Hoa tìm lời từ chối và quyết nhường cho Khuê Bích, khiến Khuê Bích không thối thác được. Khuê Bích cực chẳng đã phải chiều theo. Trước khi bắn, Mạnh Sĩ Nguyên rót mời Khuê Bích uống ba chung gián rượu. Khuê Bích tiếp lãnh, rồi bước vào tường thi lấy cung bắn ra phát thứ nhất. Mũi tên vừa thoát khỏi cung, đã nghe gia tướng vỗ tay rập lên và khen hay. Xem lại mũi tên trúng đích nhành liễu. Lúc ấy, Tô Yến Tuyết thấy Khuê Bích buông tên, nàng giải thầm. Giải trời cho Khuê Bích bắn trật hết ba phát, còn Thiếu Hoa công tử thì bắn trúng hết cả ba. Khi ấy, Khuê Bích bắn trúng phát thứ nhất, trong lòng nàng rất hồi hộp. Nàng lật đật bước ra ngoài bao lơn đứng xem không nháy mắt. Dưới trướng, Lưu Khuê Bích bắn trúng thứ nhất đã vững lòng, liền rút tên bắn phát thứ hai, trúng ngay lỗ đồng tiền. Lưu Khuê Bích mừng rỡ nghĩ thầm, thế còn một phát nữa là làm gì ta cũng đoạt giải. Trên lầu, Tô Yến Tuyết thấy Lưu Khuê Bích bắn trúng hai phát, trong lòng thất kinh, nàng nghĩ thầm, thôi, thế nào rồi đây, cuộc nhân duyên của Mạnh Lệ Quân và ta sẽ gian dở. Trong cơn bối rối, nàng không nghĩ đến phận mình, nên bước thẳng ra ngoài rèm, nhìn chân xuống. Lúc ấy, Khuê Bích đang dối rút mũi tên thứ ba, chợt thấy trên lầu Tô Yến Tuyết xuất hiện. Mài liễu mặt qua vô cùng kiều diễm, chàng cảm thấy mê mẩn cả tâm hồn. Khuê Bích lầm tưởng là Mạnh Lệ Quân, nên nghĩ thầm, chắc Mạnh tiểu thơ thấy ta bắn trúng đích hai phát, nên nàng đẹp ý, phải bước ra ngoài xem, mà không biết mắc cỡ là gì. Nghĩ rồi, Lưu Khuê Bích vội rúng bắn mũi tên thứ ba, chẳng dè lúc ấy vì quá mừng rỡ, nên nôn nóng, tay chân mất tự nhiên, kéo cung không đúng, mũi tên dục sang một bên. Chiếc áo cẩm bào vẫn còn treo lủng lẳng trước mặt. Lưu Khuê Bích biến sắc mặt, vội bước tới xin lỗi Mạnh Sĩ Nguyên. Mạnh Sĩ Nguyên tỏ lời an ủi, sau đó ông ta lại rót mời Hoàng Phủ Thiếu Hoa uống ba chén rượu và mời vào thi. Thiếu Hoa uống cạn ba chén rượu, rồi bình tĩnh bước vào trường. Thi gương cung bắn, cung kia vừa buông, đã thấy mũi tên đâm ngay nhành liễu. Hai bên gia tướng vỗ tay khen dậy lên, rồi đến mũi thứ hai, trúng ngay vào lỗ đồng tiền, và mũi thứ ba, trúng đích sợi dây treo áo cẩm bào, làm cho chiếc áo rơi xuống đất. Mọi người ỏ lên, khen ngợi không ngớt lời. Tiếng khen càng rầm rộ bao nhiêu, thì Khuê Bích càng hổ thẹn và ghen ghét bấy nhiêu. Lưu Khuê Bích cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng đó để nhìn mọi người nữa, nên vội cáo từ ngay. Mạnh Sĩ Nguyên dỗ về mời chàng ở lại để dự tiệc, nhưng chàng chối quanh. Thiếu Hoa thấy thế, vội chạy tới nắm tay Khuê Bích nói, tài lực Lưu huynh có thua kém gì tôi đâu, nhưng sở dĩ Lưu huynh bắn trật phát thứ ba là vì sự rủi ro đó thôi. Xin Lưu huynh hãy nán lại, cùng tôi uống vài chén rượu rồi sẽ về. Mạnh Gia Linh cũng bước tới mời mọc, tỏ lời hơn thiệt, nên Lưu Khuê Bích cực chẳng đã, phải ráng chịu nhục ở lại. Khi vào nhà, Thiếu Hoa tự tay nhắc ghế mời Mạnh Sĩ Nguyên ngồi giữa và thưa, xin đại nhân nhận cho hai lại của tiểu tế. Mạnh Sĩ Nguyên khoa tay nói, nay tiện nữ được kết duyên với công tử thật quá phận rồi, lẽ nào tôi dám nhận lệ ấy? Thiếu Hoa đáp, đúng theo phép là phải vậy, mong đại nhân vui lòng nhận cho. Lưu Khuê Bích ngồi trơ trơ như tượng gỗ, lòng nghĩ thầm. Cha vợ, chàng rể, người ta đang thân thiện với nhau, sao ta ngồi đây làm chi cho trơ trẽn lắm vậy? Nghĩ đến đây, vẻ mặt bỗng cao lại, chàng đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài, không thèm đếm xỉa gì đến ai hết. Ra khỏi cửa, chàng gọi gia nhân đem ngựa đến, rồi tung mình lên ngựa, ra roi phóng nước đại. Trước cử chỉ ấy, cha con Mạnh Sĩ Nguyên và Thiếu Hoa không khỏi ngạc nhiên. Mạnh Sĩ Nguyên biến sắc mặt nói, hiện nay thân phụ của gia có quyền thế lắm, lại thêm thiên tử đang quý mến Lưu Hoàng hậu. Thế nào việc này cũng sanh ra lâu thôi, vậy công tử hãy thưa cùng lĩnh đường, nên sớm lo liệu lễ cưới, sớm chừng nào hay chừng nấy, để tránh khỏi sự ghen ghét, và tôi cũng được an ổn. Mạnh Gia Linh cùng Thiếu Hoa đều khen phải, rồi cả ba đều ăn uống chuyện trò thân mật đến tối mới xong. Tiệc mãn, Hoàng Phủ Thiếu Hoa cáo từ, rồi lên ngựa dắt bốn tên gia tướng ra về. Hoàng Phủ Thiếu Hoa về đến nhà thuật lại cho Hoàng Phủ Kính nghe. Hoàng Phủ Kính nổi giận mắng, hắn cũng là con nhà tướng mà sử dụng không được ba mũi tên, lại còn giận dữ ra về, thật là kẻ mất dạy. Trưởng Hoa tiểu thơ nói, nếu Khuê Bích là kẻ không biết điều, như vậy còn e hắn sẽ sanh chuyện lôi thôi. Vậy xin phụ thân hãy y lời Mạnh thượng thơ làm lễ cưới cho kịp thì hay hơn.